Cảm ơn Chúa, chúng ta bước vào kỳ hội đồng bầu cử. Và đây là khúc kinh thánh mà chúng ta đã được học hai lần. Và mỗi lần đều có những cái sự dạy dỗ khác nhau. Buổi sáng hôm nay chúng ta cũng sẽ cài ơn Chúa để nhắc lại khúc kinh thánh này. Và chúng ta đề cập đến cái tiêu chuẩn mà kinh thánh nói đến. Mong rằng trong khi giờ chúng ta nghe lời Chúa và chúng ta đem lòng kính sợ nhận lấy lời Chúa, để khi chúng ta vâng theo mạng lệnh của Chúa, để chúng ta dự phần với hội thánh trong việc bỏ phiếu, thì chúng ta chọn những ứng viên trong sự hướng dẫn của Ngài, không vì nể cả hay không vì theo ý riêng, nhưng mà trong sự hướng dẫn của Chúa thì chúng ta chọn. Cho nên chúng ta cùng đọc câu gốc, câu khẩu hiệu có ở trong tân chương trình một lần nữa. Ở trong suốt Ai Cập chương 18 câu 20, trong cái tờ chương trình mà chúng ta có, suốt Ai Cập chương 18 câu 20 chúng ta cùng đọc: hãy lấy mạng lệnh và luật pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết con đường nào phải đi và điều chi phải làm. Lạy Chúa Giêsu là cứu Chúa của chúng con. Chúng con đến với Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh để chúng con nài xin Chúa Ngài tiếp tục ngự giữa vòng chúng con, thăm viếng chúng con, hướng dẫn chúng con, để mọi lời chúng con nói, mọi điều chúng con làm, suy nghĩ chúng con, tất cả vì sự vinh hiển của Ngài. Lạy Chúa, xin phán với chúng con, xin hùi giúp chúng con trong thời gian tập thể này. Chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Có các em sẽ dự với chúng ta, cho nên tôi cái PowerPoint tôi làm bằng tiếng Anh để cho các em cũng theo dõi tôi nói bằng tiếng Việt, để các em theo dõi bằng tiếng Anh. Quý mạch gian trong cái câu khẩu hiệu mà chúng ta thấy tại đây, suốt Ai Cập chương 18 câu 20, đây là phân đoạn kinh thánh mà ông Môi-se, ông đã được ông phải chọn trong việc ông phải giải quyết những khó khăn ở trong vòng dân sự. Và khi ông Giê-rô là ông gia của mình đến thăm và thấy được cái nỗi nhọc nhằn của Môi-se phải giải quyết cái công việc trên dưới khoảng 2 triệu người, và những đoàn dân họ phải dân sự họ sắp hàng để mà chờ Môi-se có sự chỉ thị, có sự hướng dẫn, có sự giải quyết vân vân về nhiều phương diện. Và khi ông Giê-rô đến thì thấy những cái cơ cực khó khăn của Môi-se, cho nên Chúa cho phép và Chúa cảm động, và ông Giê-rô đã gợi ý, đã chỉ cho Môi-se một cái phương cách để ngõ hầu có thể giảm bớt cái gánh nặng trong chức vụ của Môi-se. Và câu 20 cho chúng ta thấy rằng lời tại đây Kinh Thánh nói rằng là phải chọn giữa vòng dân sự đó những người có tài năng, những người được ơn của Chúa. Và khi chọn những người đó thì Môi-se phải làm gì? Thì tại đây nói rằng là hãy lấy mạng lệnh và luật pháp của Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết con đường nào phải đi và điều chi phải làm. Khi bước vào cái công tác để xây dựng hậu thánh của Chúa hay xây dựng nhà của Đức Chúa Trời, thì những ứng viên, những người này cần phải được dựa vào câu gốc cho chúng ta thấy là những người này phải có tấm lòng sẵn sàng để học hỏi mạng lệnh và luật pháp của Chúa. Phải Môi-se, ông sẽ dùng mạng lệnh và luật pháp để hướng dẫn cho những trưởng lão. Nhưng chính những trưởng lão họ cũng phải lòng rộng mở để họ học lấy mạng lệnh và luật pháp của Chúa. Từ cái chỗ mà họ được trao dồi mạng lệnh, luật pháp của Chúa, thì từ chỗ đó mới có thể biết được cái con đường mình phải đi, biết được cái công việc mình phải làm. Và trong Tân Ước để cho chúng ta thấy những cái khuôn mẫu đó, và thậm chí để biết cái lời mình để nói và đối đáp cùng nhau được. Cho nên chúng ta thấy Kinh Thánh cho chúng ta những cái sự hướng dẫn thật là rõ ràng, cụ thể, để chúng ta những vị mà được Chúa dùng, Chúa chọn để sẵn lòng trang bị cho chính mình để hầu việc Chúa. Không thể nào hầu việc Chúa nếu không được học hỏi và không được trang bị mạng lệnh và luật pháp. Cũng có những trường hợp dễ và có thể lấy những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm, những cái đường lối ở ngoài đem vào trong hội thánh. Nhưng thưa quý cụ, ông bà, chị em, điều đó không đúng trong nguyên tắc của Kinh Thánh. Cho nên chúng ta dù là người được ứng viên, được trở thành một ứng viên, hay là chúng ta chọn những người đó, thì tất cả chúng ta cũng cầu nguyện để xin ý Chúa được bày tỏ trong những vài phút tới. Cho nên trở lại, tại đây nói rất rõ, phải được trang bị luật pháp và mạng lệnh của Chúa, từ đó mới có thể hướng dẫn người khác, từ đó mới có thể giúp đỡ người khác. Khúc Kinh Thánh ở Công vụ các sứ đồ mà chúng ta vừa nghe đọc, chúng ta chỉ nhắc lại một vài tiêu chuẩn mà Kinh Thánh nói đến, cái bối cảnh chúng ta đã học ở trong một loạt bài về chấp sự những tuần trước. Bữa hôm nay chúng ta để có đủ thời giờ để chúng ta bầu cử, cho nên chúng ta sẽ để ý đến câu số 3 mà thôi. Vậy hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Trước khi nhắc lại cái tiêu chuẩn, thì chúng ta cũng cần phải được nhắc lại cái công việc mà giao cho đó là công việc gì. Công việc giao cho đó là công việc cấp phát, giúp đỡ cho những người quá bụa ở trong hội thánh lúc bây giờ. Một câu hỏi cũng hỏi rằng, như vậy thì tại sao không chọn 8 người, 9 người, 10 người hay 12 người mà lại chọn 7 người? Có lẽ họ chọn 7 người là vì cớ sự cấp phát hàng ngày cho những người quá bụa. Thì trong tuần có 7 ngày, cho nên là 7 người được chọn để mỗi người thay thế hay là dự phần 1 ngày chắc. Đó là một số câu trả lời. Tuy nhiên trở lại, chúng ta thấy nói đến cái công tác của người chấp sự trong hội thánh. Trở lại cái tiêu chuẩn tại đây là chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt. Có danh tốt được thứ nhất là có danh tốt, hay là honest report. Có danh tốt cũng có nghĩa là người đó có một cái tiếng tốt, có một hạnh kiểm tốt, có một đời sống liêm chính, và có một đời sống đức tin nữa. Thật đây là một cái điều rất là quan trọng. Tại sao chọn đại cũng được, cần chi một người có tiếng tốt? Chọn một người có tiếng tốt là bởi vì những ông bà anh chị em đó, từ trong đối nội cũng như trong đối ngoại, người ta sẽ không nói tới ông Trần Văn A, ông Nguyễn Văn E, nhưng mà người ta nói rằng đây là những người đại diện hội thánh cùng với mục sư. Thành ra những người đại diện hội thánh cùng với mục sư là những người phải được danh tiếng tốt, được những người khác, ồ, đời sống của đương sự đó, đời sống của bà đó, ô, được những cái tiếng tốt, được nói tới. Tiếng tốt là điều quan trọng, là một trong những tiêu chuẩn mà trong câu số 3 tại đây nói tới của công vụ đoạn 6. Có những cái tiếng tốt không phải tự nhiên mà có cái tiếng tốt. Có cái tiếng tốt là đương sự đó, người đó hay cá nhân đó phải trải qua trong một quá trình làm việc, trong một quá trình hoạt động hầu việc xây dựng nhà của Chúa. Rồi từ đó con dân Chúa, người ta sẽ thấy, người ta để ý, người ta quan sát, ồ,
ông đó được ba đó tốt, có thể gánh lấy được trọng trách đó, có thể đứng vào vị trí đó. Cho nên chúng ta suy nghĩ đến điều đó để nhắc khi chúng ta bỏ phiếu. Kinh Thánh cũng nói đến có một người có một cái tiếng hết sức là tốt, có một cái sự khen ngợi, mà không phải tại một hội thánh, nhưng mà những hội thánh trong khu vực họ đều nghe và họ đều quý mến. Đó là ông Tiết. Ở trong Côrintô nhì đoạn 8 câu 18, chúng tôi có sai một người anh em cùng đi, là người có tiếng khen đồn khắp trong các hội thánh tại những điều người đã làm vì đạo tin lành. Người có tiếng tốt, mà Kinh Thánh nói tại đây là không phải bởi vì làm nhiều việc thiện nguyện ở ngoài đời, ở một vài cơ quan tổ chức, nhưng mà người mà Kinh Thánh nói có tiếng tốt, ông tiếp tại đây là bởi vì những điều người đã làm vì đạo tin lành. Hãy nói một cách khác, ông tiếp đã hầu việc Chúa một cách năng nổ, một cách hết mình, thậm chí có thể là đổ nước mắt, nhịn nhục, chịu đựng. Ô, bây giờ đã được xác nhận, mà cái tiếng này đã đồn ra khắp trong các hội thánh, những điều người đã làm, người đã làm. Điều này cũng cho chúng ta thêm một cái ý tưởng để chúng ta khi bỏ phiếu. Ngoài ra, nói về cái tiếng tốt, cái danh tốt, cái đời sống, cái tư cách và cung cách, Timôthê nhất đoạn 3 câu 8 cũng nói các chấp sự cũng phải trông nghiêm trang, không được nói hai lời, không được ghiền rượu, không được tham lợi phi nghĩa, nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch giữ lẽ mọi nhiệm vụ. Nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch, hay nói một cách khác là phải lấy một đời sống tin kính, bày tỏ niềm tin đối với Chúa trong bước đường hầu việc Chúa. Tôi trong chức vụ có thấy có những vị được cử vào giữ một cái vai trò ở trong chấp sự hội thánh, nhưng một điều đáng buồn là vài năm sau thì chính đương sự đó đã không giữ vững được đức tin của mình, cho nên đã ngã theo chính nhân viên này là tà đạo. Tại sao? Tại vì người này đã không giữ lấy lương tâm thanh sạch, dựa vào trên đức tin, trên nền tảng lời Chúa, cho nên thấy rằng ô, cái đó nó cũng nói về Chúa mà, mà tôi thấy lại nó phù hợp với tôi hơn nữa. Tại đây Kinh Thánh nói tới người chấp sự phải giữ lấy lương tâm mình thanh sạch, lẽ mầu nhiệm của đức tin, nắm chặt những ý tưởng, những góp ý, những xây dựng, những lời nói đều dựa trên đức tin, trên Kinh Thánh. Timôthê thứ nhì chương 2 câu số 2 cũng nói những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành. Giao phó cho mấy người trung thành. Người trung thành là một người cam kết trong cái công tác đó, không nửa chừng bỏ cuộc. Tôi nói thí dụ chẳng hạn như là giao công việc về thường khó phục sinh chẳng hạn, nhưng mà bởi vì có một cái việc nào đó đụng chạm buồn phiền cái gì đó cho nên bỏ. Ồ, nếu mà như vậy thì rất khó cho một sự, rất khó cho bạn bè, rất khó cho những anh em khác. Tôi chỉ đơn cử như vậy thôi, nhưng mà tại đây Kinh Thánh nói rõ là phải giao phó cho mấy người trung thành, được giao cái công tác đó, được giữ cái chức vụ đó. làm hết lòng là đến nơi. Hãy giao phó cho mấy người trung thành cũng có tài dạy dỗ kẻ khác, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Đây là nói đến một đời sống cá nhân được trang bị có lời của Chúa như con cung cấp mà chúng ta nói hồi nãy. Khi có mình có lời Chúa để mình có thể hướng dẫn, chia sẻ và dạy dỗ. Có những trường hợp nếu rồi chấp sự mình không thể làm gương thì mình không thể khuyên được người khác, mình không thể dạy dỗ được người khác. Cho nên Kinh Thánh tại đây cho chúng ta thấy hãy giao phó cho mấy người trung thành cũng có tài dạy dỗ. Cái tiêu chuẩn thứ hai là đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đầy dẫy Đức Thánh Linh, người đầy dẫy Đức Thánh Linh là một người có những cái chiều hướng mà nói là cái người mà được đầy dẫy Đức Thánh Linh hay là phải bắt tay bằng Đức Thánh Linh á, là cái người đó phải nói được tiếng lạ. Phải đặt tay lên ai thì người đó té. Tôi khuyên mời chị em, chúng ta đi trở lại với lời Chúa. Người được đầy dẫy Đức Thánh Linh là người Kinh Thánh mô tả và dạy cái này, là người đó có Chúa ngự trong lòng, người đó có Chúa hướng dẫn môi miệng mình, ý tưởng mình, cái cách diễn đạt của mình. Bằng chứng cụ thể chúng ta thấy là Galati chương 5 câu 22 cho chúng ta thấy. Người mà được đầy dẫy Đức Thánh Linh là người đó sẽ bày tỏ lòng yêu thương, người đó sẽ bày tỏ sự vui mừng, ngày đó người đó sẽ có sự bình an, người đó sẽ có sự nhịn nhục. Nhịn nhục đối với những người làm tổn thương, nhịn nhục đối với những người họ hoặc là vô tình hoặc là cố ý làm cho chúng ta buồn, làm cho chúng ta giận. Người đầy dẫy Đức Thánh Linh là người cũng có đầy sự nhân từ, sự hiền lành nữa. Người đó cũng có sự trung tín, sự mềm mại và tiết độ. Kinh Thánh khuyến cáo, Kinh Thánh kêu gọi đừng say rượu, vì rượu xui cho lưu tù, nhưng phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Một chấp sự cần phải được đầy dạy Đức Thánh Linh. Một chấp sự cần phải biểu độ, diễn đạt những bông trái của Đức Thánh Linh trong Galati chương 5 câu 22. Ê-phê-sô chương 3 câu 19 cũng nói cho chúng ta yêu từng loại. Điều thứ ba hay là cái tiêu chuẩn thứ ba là người đó phải đầy dẫy trí khôn. Có những bản thì dịch là chỉ đầy dẫy Đức Thánh Linh rồi trí khôn, nhưng mà không chỉ đầy dẫy. Nhưng mà có những bản Kinh Thánh dịch là đầy dẫy trí khôn, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đầy dẫy trí khôn. Trí khôn ở đây trong nguyên bản có nghĩa là người đó có sự thông biết và phân biệt được đâu là dữ và lòng, đâu là lành. Phân biệt được rõ đâu là thần dữ. Người đó có sự khôn ngoan, trí khôn là người đó cũng có sự nhạy bén bởi ơn Chúa ban cho mà nhận định vấn đề. Hay nói một cách khác, người có trí khôn, chấp sự có trí khôn như Kinh Thánh nói đến là người phải nhạy bén bởi sự hướng dẫn của Chúa lên đó, mà vì tiền đồ của hậu thánh mà mình quyết định. Vì những cánh thác, vì những mục vụ để cùng xây dựng hậu thánh. Và người đó có trí khôn
cũng để giải quyết những sự việc ở trong cuộc sống. Chúng ta nên nhớ trong bối cảnh tại đây, hội thánh đang lộn xộn, hội thánh đang có sự chia rẽ giữa người Hellenic và người Hebrew. Bây giờ những người này phải khôn ngoan, khéo léo, nhờ ơn của Chúa Thánh Linh để đến giải quyết. Nhưng mà thử được câu hỏi là cái trí khôn nó đến từ đâu? Lời Chúa trả lời cho chúng ta thấy ở trong Corinto nhất chương 2 câu 12-13: về phần chúng ta chẳng hề nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó không chạy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, xong cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, xong cậy sự khôn ngoan của Chúa Thánh Linh đã dạy. Chấp sự có trí khôn theo như tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Trí khôn đây Kinh Thánh cũng trả lời là những người này đã nhận dùng cái sự khôn ngoan mà Chúa Thánh Linh ban cho đó để cùng với mục sư ban một vụ xây dựng hội thánh. Trong Gia Cơ chương 3 câu 17 cũng nói: nhưng sự khôn ngoan từ trên trời mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và không trái lạnh, không có sự hài lòng và giả. Chấp sự được trí khôn là nhận biết rằng cái sự khôn ngoan đó mình nhận từ trên cao, từ Chúa, để rồi có hòa thuận, để rồi có tiết độ, để rồi có nhu mì, để rồi có đầy dẫy lòng thương xót. Thưa quý mạng chị em, sứ đồ Văn ông cũng nhắc chúng ta điều đó: về phần các con đã chịu sức dầu từ nơi đấng thánh thì đã biết mọi sự rồi. Về phần các con đã chịu sức dầu từ nơi đấng thánh, đã nhận điều đó từ nơi đấng thánh để cùng xây dựng hội thánh. Nên thưa quý mạng chị em, ngắn gọn để chúng ta có thời giờ để bầu cử, chúng ta ước mong phần kết luận và mỗi người chúng ta là chúng ta sẽ chọn dựa trên cái tiêu chuẩn của Kinh Thánh, và mỗi người chúng ta cùng dự phật mình đừng nói thôi bây giờ tôi ai bỏ cũng được, tôi không cần thiết bỏ, tôi bỏ cũng vậy thôi. Không, tôi khích lệ quý cụ ông bà chị em, chúng ta bỏ phiếu mà dựa trên cái tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Chúng ta sẽ chọn 5 người cùng với 5 người đương nhiệm để trình họ 10 người nhận lấy cái chức vụ chấp sự đó trước mặt Chúa, để phục vụ Chúa và để làm gương cho những người tín hữu trong hội thánh. Thưa quý cụ, quý mà chị em và những vị sẽ được đắc cử 5 vị tôi không biết ai cùng với 5 vị đương nhiệm. Và chúng ta phải hiểu rõ rằng đây không phải là cái chỗ vì chức vị, cũng không phải vì quyền hành, vì tư lợi cá nhân, nhưng là vì sự phục vụ thân thể của Chúa. Và càng phải xác định rõ đây là hầu thánh của Chúa, không phải là của tôi, của cá nhân. Mong rằng Chúa cho, Chúa hướng dẫn, Chúa giúp để chúng ta sẽ chọn những người đi ở trong sự hướng dẫn của Ngài. Những chấp sự là những người sẽ sẵn sàng sống một đời sống gương mẫu để có thể làm gương ở trong hội thánh cũng như cho cộng đồng. Người chấp sự cũng là cái người mà sẵn sàng ở cái tinh thần hạ mình xuống để phục vụ Chúa, là những người cũng sẵn sàng hỗ trợ cho chức vụ của mục sư. Tôi cảm biết mình còn thiếu ơn,
nhiều khiếm khuyết lắm. Hơn nữa đây là hội thánh lớn, nhưng chúng tôi cần những người chấp sự để hỗ trợ bạn một người bù khuyết cho chúng tôi, để mỗi người chúng ta cùng hiệp nhau lại mà xây dựng hội thánh. Xin chúng ta cùng đứng được không?
Bao hôm qua ấy Jesus cất lời lòng cho ta.